Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý giám mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể thành viên Đại hội Dân Chúa. Tôi Linh Mục Rusa Sa Lỡm Kịt Mông Khôn, với tư cách đại diện cho Giáo hội Thái Lan, xin kính gửi đến Đại hội Dân Chúa lời chào mừng thân ái của Hội đồng Giám mục Thái Lan và Giáo hội Thái Lan trong tình huynh đệ và tình thương yêu của Chúa Kitô và Mẹ Tế Thánh Maria. Và chân thành cầu chúc cho đại hội thành công tốt đẹp. Đủ rồi chưa? Đủ rồi. Nói được 5 phút. Tôi là người Thái mà nói tiếng Việt được chút ít. Khi lại đây tôi có bác Trọng với tôi, nếu tôi không hiểu phải cho bác Trọng nói cho tôi. Danh dịp này tôi xin trình bày trước đại hội đại cương tình trạng khó khăn và hoàn cảnh đáng thương của công đoàn Công giáo Việt Nam tại Thái Lan như sau. Công đoàn Công giáo Việt Nam tại Thái Lan chia làm 3 thành phần. Thành phần thứ nhất, lớp di dân tị nạn sáng Thái dưới thời Minh Mạng Thiệu Trị Từ Đức Bạc Hải Công giáo tại Việt Nam. Thành phần thứ hai, lớp di dân tị nạn sang Thái thời Đệ Nhị Thế Chiến 1944-45, đa số từ các tỉnh miền Trung Việt Nam vào Lào và Lào. Thành phần thứ ba là lớp người không phải tị nạn nhưng sang hàng ngày bất hợp pháp tại Thái sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước và hai quốc gia Thái Việt đã bình thường hóa ngoại giao, nhân dân hai nước được đi lại giao dịch về mọi phương diện ngoại giao, thăm viếng, thương mại, giáo dục, du lịch, vân vân. Trong quá khứ cũng như hiện tại, hai thành phần 1 và 2 đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội Thái, không gì đáng lo ngại vì họ đã có quốc tịch Thái. Thông thạo Thái ngữ. Đã hội nhập vào đời sống xã hội và giáo hội Thái Lan, ngoại từ chiếu lên mục Việt Nam để đi sách và đem tin mừng của Chúa đến cho những người bên lương. Vì tâm lý nếu có lên mục Việt Nam nói tiếng Việt với họ thì họ vẫn thích hơn và để thông cảm hơn, nhất là những người lớn tuổi. Tôi chỉ muốn trình bày ở đây hoàn cảnh đặc biệt của thành phần thứ ba. Thành phần này gặp cản thấy Thái Lan trong hai trường hợp. Gặp cản Thái Lan không có chiếu khán và bất hợp pháp. Số lượng không thể có được một con số chính xác, nhưng theo ước lượng tất cả trên toàn nước Thái Lan không dưới từ 6 đến 8.000 người. Trong số này, người Công giáo có độ 2 đến 3.000 người. Hành nghề hầu hết đều hành nghề bất hợp pháp, nhưng lương thiện như mai đa số thợ giữ xe ở các nhà hàng lớn, làm bếp ở nhà hàng, làm việc nhà, vân vân. Nhưng vấn đề xảy ra trong sự người Việt này, với số lượng đông đảo như trên, với hoàn cảnh xa quê hương, xa gia đình, ngôn ngữ bất đồng, cư ngụ và hành nghề bất hợp pháp, họ cũng hành nghề chung, cũng cư ngụ chung nhà, sống chung đụng nhau thường nhật, hoặc đi lại gặp gỡ nhau, nhưng không có một ai giúp đỡ hướng dẫn họ về mặt tinh thần tôn giáo, nên đã xảy ra nhiều vấn đề thương tâm như người Công giáo không dám đến nhà thờ vì sợ bị bắt, nếu có đến chăng nữa thì cũng chỉ thông công âm thầm thôi, không xưng tội rước lễ được. Lấy dâu ngoài bế tích hôn nhân vì một bên giáo, một bên lương. Bên lương muốn theo đạo và làm phép theo giáo luật, nhưng không có người dạy giáo lý tăng tòng và giáo lý hôn nhân. Khi có thai, không có ai giúp đỡ để tìm lối thoát, nên phải phá thai. Qua đời vì bệnh tật hoặc tai nạn, không có linh mục Việt để kịp thời giải tổ, trao mình Thánh Chúa và sức dấu thánh, không làm phép xác, không biết xin chôn xác vào nghĩa địa của hộ đạo nào, nên phải đưa vào hoa tháng ở các chùa Phật giáo. Đôi người ngoài đạo muốn trở lại đạo, nhưng không có người dạy giáo lý, bị bắt bớ vì ngôn ngữ bất đồng, không biết cậy nhờ ai. Con xin la không được rửa tội vì không có linh mục Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và tài chính eo hẹp, nhưng chúng tôi cũng đã có gắng tổ chức thành hội đoàn với dân xưng ra Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan, với các chi nhánh khác như Không đoàn tại Pattaya, Nong Burampu, Udon Thani, và đang dần dần tổ chức các nơi có đông người Việt để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc mục vụ và phụng vụ. Hiện Hiệp hội cũng đã có một tờ nội sanh lấy tên là Niềm Tin, do linh mục Anh Tuân Lễ Đức Dòng Người Lời phụ trách suốt ban mỗi 3 tháng 1. Trong thời gian qua, vì thiếu linh mục trực tiếp lo cho con đoàn, nên chỉ chú trọng đến việc lo cho người Công giáo, chưa mở rộng phạm vi truyền giáo và cũng chưa tổ chức được thánh lễ và lớp dạy giáo lý thường xuyên ở những khu vực có đông người Việt cư ngụ và hành nghề, để giúp tránh tình trạng tập trung vào một nhà thờ với số người quá đông để khỏi xảy ra sự bất bớ. đồng thời để giúp cho họ khỏi phải đi xa. Đến giờ chốt thì chúng tôi được tin mừng là theo lời thỉnh cầu của chúng tôi, hai cha giám tín của hai dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Thái đã đồng ý sẽ phải một linh mục Việt Nam sang giúp cho Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái. Vì thời giờ hạn chế nên tôi chỉ xin trình bày đại cương dừng điểm chính trên đây. Nếu có vị nào cần biết thêm điều gì, xin cho biết chúng tôi và bác trọng đây sẽ trả lời. Xin trân trọng kính chào toàn thể thành viên Đại hội Thánh Chúa.
Xin hết lòng cảm ơn cha, cảm ơn bác đã chia sẻ cho đại hội chúng tôi một vấn đề rất là cụ thể liên quan đến những anh chị em Việt Nam đang sinh sống và lao động tại Thái Lan. Hy vọng rằng trong tương lai thì có cái sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Hội đồng Giám mục Thái Lan và Hội đồng Giám mục Việt Nam để cùng nhau tìm hướng phục vụ những anh chị em đó càng nhiều càng tốt. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây thì xin trân trọng kính mời vị đại diện của Giáo hội Malaysia.